Sisyphus.
Thời cổ đại, con người vẫn sợ thần linh, hay ít ra họ cũng sợ chết. Chỉ có vua Sisyphus là không sợ thần linh lẫn cái chết. Ông lập nên đô thị Corinth giàu có và xây ở đó một cung điện nguy nga. Nơi ở của nhà vua thì tuyệt vời, nhưng lại thiếu một dòng suối, và Sisyphus nghĩ cách để có được một dòng suối từ núi Olymp, nơi các vị thần ở hay không, vận may đã đến với ông. Định mạng vẫn cai trị thần linh và loài người. Lúc bấy giờ, Asopos, vị thần của một dòng sông, và Zeus đang có xích mích, nhưng thần Zeus lẩn tránh, nên Asopos không thể nào gặp được ông ta. Sisyphus biết điều này và nhờ mưu mẹo biết được chỗ trốn của chúa tể các vị thần. Ông tiết lộ chuyện này cho Asopos biết. Ta biết Zeus lẩn trốn ở đâu và ta sẽ sung sướng được chỉ cho người nếu người chịu cộng tác với ta. Ta đã xây dựng được một cung điện, nhưng không có nước. Người hãy giúp ta và ta sẽ giúp lại người. Asopos chấp nhận giao kèo. Ông tới cung điện, chạm vào một tảng đá trong sân và nguồn nước mát phun ra từ mỏm đá. Sisyphus giữ lời hứa và tiết lộ điều bí mật. Thần sông lên đường đi tìm Zeus, quên mất quyền năng nguy hiểm của chúa tể các vị thần. Zeus giận dữ canh chừng vị thần bất phục tùng đang bước tới, và khi Asopos xuất hiện vừa tầm, Zeus liền ra lệnh cho sét đánh Asopos ngay. Asopos bị sét đánh cháy, vội nhảy xuống một dòng nước và bị cuốn trôi đi. Tiêu diệt Asopos xong, Zeus tính tới Sisyphus. Hãy đi đi, ông nói với thần chết. Hãy mang Sisyphus tới vương quốc bóng tối, nơi đó hắn sẽ không thể tiết lộ một điều bí mật nào nữa. Và thần chết lên đường. Bây giờ nhà vua đang đứng trên tường thành cung điện, ngắm cảnh vật tràn ánh nắng, cỏ sơ sát vàng trong hơi nóng buổi trưa và không một chiếc lá lay động trên những cành cây khô đét. Ngoài đường không một bóng người. Sisyphus linh cảm rằng mình sắp bị trừng phạt, vì vậy mà ông không ngạc nhiên khi thấy thần chết đang đi trên con đường mòn dẫn tới cung điện. Sisyphus cầm hai sợi dây to và nhẹ nhàng tiến tới gần cửa. Vị khách không mời chẳng hề nghi ngờ bước qua cửa. Tức thì nhà vua ném một sợi dây quanh cổ vị thần, giữ ông ta trong tư thế bất động, rồi dùng sợi dây kia trói chặt lại và nhốt vào trong một gian phòng bí mật. Xong đâu đấy, nhà vua buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Giờ đây, thần chết không thể hại ông được nữa. Không chỉ có Sisyphus được chừa ra như vậy, mà chẳng một ai trên thế gian chết nữa kể từ lúc thần chết bị nhốt. Bệnh tật và khổ đau vẫn còn đó, nhưng không có sự kết thúc cho những điều bất hạnh. Những người luống tuổi hơn sẽ già đi tới vô tận, cả những con chim bị thương vì trúng tên vẫn tiếp tục bay, và những con thú hoang dã vẫn mang về tận hang những mũi lao cắm phập trên lưng. Gia súc thì vẫn phải giết thôi, nhưng sự sống không muốn rời xa chúng. Zeus cao mày và triệu Ares, thần chiến tranh, tới. Sisyphus đã làm đảo lộn trật tự của trần gian. Chỉ có ngươi là người quen chiến đấu mới có thể lập lại trật tự. Hãy đi giải thoát thần chết. Vậy là Ares xuống trần, phá cánh cửa căn phòng nhốt thần chết và giải thoát bạn. Ngay khi được thả ra, thần chết túm lấy Sisyphus và lôi ông xuống địa ngục. Rồi thần chết lại bắt đầu ghé thăm các gia đình, đi biển với các thủy thủ, theo các thợ săn vào rừng và các chiến binh trong các trận đánh. Nhưng nhà vua xảo quyệt đã dự kiến sớm muộn gì thần chết cũng thoát ra được, nên đã chuẩn bị nhiều kế hoạch. Tới vương quốc bóng tối, nhà vua bắt đầu than phiền. Vợ ta đã quên ta rồi, ông nói. Nàng chưa hoàn thành những nghi lễ thiêng liêng. Dân chúng ở thế giới người chết thương xót ông và hoàng hậu Persephone, chúa tể xứ sở nước mắt, cho phép ông quay về trần gian để nhắc nhở bổn phận cho vợ. Thế là Sisyphus trở lên mặt đất. Mọi dấu vết, muộn phiền tức thì biến mất khỏi khuôn mặt ông. Lòng mừng khấp khởi, ông về cung điện và tổ chức một buổi tiệc mừng ngày trở về của mình. Đương nhiên ông không có ý định quay về thế giới bóng tối và cũng chẳng nghĩ tới nó nữa. Ông khen vợ đã tuân theo lệnh mình. Đùi cừu thơm phức và những chiếc cốc đầy rượu, tiếng nói chuyện vang khắp phòng, trong khi một chàng nhạc sĩ mù ngồi bên ngọn lửa với cây đàn lia đang làm say mê khách mời với những khúc hát của chàng. Nhà vua định uống, nhưng môi chưa chạm vào ly rượu, thì thần chết đứng phía sau đã gạt chiếc cốc ra và lôi ông đi. Các vị thần luôn trừng phạt nghiêm khắc những ai coi thường và không tuân theo luật lệ của thần linh. Đương nhiên, Sisyphus đáng phải nhận hình phạt tương xứng với tội lỗi của mình. Từ khi bị bắt xuống vương quốc bóng tối, ông phải lăn một hòn đá khổng lồ lên tận trên đồi cao, nhưng cứ lên đến đỉnh là nó lại lăn xuống triền đồi đối diện. Cứ vậy mà từ nhiều thế kỷ nay, Sisyphus vẫn miệt mài với công việc vô ích đó, và nỗi khổ của ông sẽ không bao giờ kết thúc. Promete. Bầu trời soi bóng trên làn nước và khe, suối thì đầy cá. Từng đàn chim bay qua bầu trời và những đàn thú gặm cỏ trên đồng. Nhưng không ai quan tâm tới đàn thú, không người nào bắt cá và chẳng ai nghe chim hót. Mặt đất vắng bóng con người. Promete, con cháu của những vị thần Titans linh thiêng, khổng lồ, đang buồn bã lang thang trên mặt đất và hoài công tìm kiếm những sinh vật đi thẳng người và có khuôn mặt giống mình. Tình cờ, Promete khám phá ra sức mạnh của đất và nước. Ông liền trộn đất sét và nước mưa, nắng đắp hình dạng con người đầu tiên. Hình dạng đó giống hình dạng các vị thần Pallas Athena, nữ thần của trí tuệ và sự khôn ngoan, thổi một linh hồn vào hình dạng không sự sống. Đất sét xám trở nên hồng hào, một trái tim bắt đầu đập bên trong, và tay chân bắt đầu động đậy. Như vậy là Promete đã gửi xuống trần gian con người đầu tiên. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, loài người vẫn không biết làm gì với linh hồn của mình. Tặng vật của nữ thần Pallas Athena, họ sống như những đứa trẻ, thấy mà không nhận ra, nghe mà không hiểu và đi trên mặt đất như trong một giấc mơ. Họ không biết nung gạch, đốn cây, làm nhà. Giống như loài kiến, họ sống lúc nhúc trên mặt đất, trong những cái hang tối tăm. Thậm chí họ còn không biết rằng mùa hạ tiếp theo mùa xuân và mùa thu tiếp theo mùa hạ. Thấy thế, Promete liền xuống trần và dạy cho con người dựng nhà, đọc và viết, đếm và hiểu thiên nhiên. Ông chỉ cho họ cách cột thú vào xe để khỏi phải mang vác nặng trên lưng, cách đóng thuyền và giải thích công dụng của những cánh buồm. Ông đưa họ đi tìm những kho tàng và lấy ra khỏi lòng đất nào sắt, đồng, bạc, vàng. Trước thời kỳ đó, con người không biết tới y học, họ không thể phân biệt điều gì tốt và điều gì có hại. Do đó mà Promete dạy họ cách điều chế thuốc bôi và thuốc viên. Khi nghe ông giảng dạy, họ sững sờ, ngơ ngác và học một cách háo hức. Khi ấy, ở trên núi Olymp, linh thiêng, các vị thần ném những cái nhìn hoài nghi xuống loài người trên trái đất. Vị thần tối thượng Zeus ngày một cao có hơn. Ông gọi Promete tới. Ngươi đã dạy con người lao động và tư duy, nhưng tại sao ngươi không dạy chúng tôn thờ các vị thần và dâng lễ hiến sinh lên họ? Ngươi phải biết rằng sự màu mỡ của đất, sự thịnh vượng hoặc sự khốn khổ đều tùy thuộc vào các vị thần. Các vị thần quyết định số phận của chúng. Chính ta, nếu muốn, vẫn có thể gửi sét của ta đi trừng phạt. Ngươi hãy quay về với con người và bảo chúng hãy dâng lễ hiến sinh cho các vị thần. Bằng không, chúng sẽ phải nhận những cơn cuồng nộ đấy. Loài người sẽ dâng lễ hiến sinh lên các vị thần, Promete đáp lại. Nhưng ngài nên đích thân tới chọn lễ vật. Promete giết một con bò mộng, giấu thịt dưới lớp da bò và đặt bộ lòng lên trên. Rồi ông phủ mỡ lên một đống xương. Đống xương phủ lớp mỡ trông to và hấp dẫn hơn. Khi mọi việc đã sẵn sàng, Zeus nghe mùi thơm liền xuống trần. Promete thấy Zeus và kêu lên, ô thần Zeus vĩ đại, người hãy chọn phần mình thích. Phần mà người, vua của các vị thần chọn, sẽ là phần mà loài người tiếp tục hiến cho người. Zeus biết rõ Promete tìm cách lừa mình, nhưng ông không tỏ ra giận dữ. Sau khi cân nhắc, ông đã chọn cái đống bóng lên vì mỡ. Bây giờ Promete tươi cười bước tới, vạch lớp mỡ ra, những mảnh xương trơ trụi xuất hiện. Trái lại, khi ông mở lớp da bò ở đống kia thì thịt tươi xuất hiện. Từ ngày đó, loài người hiến cho các vị thần toàn mỡ và xương và giữ lại phần thịt cho mình. Nhưng Zeus không tha thứ cho hành vi trân tráo đó, ông quyết định lấy đi lửa của loài người, và nếu cái phần ngon nhất, thịt, vẫn dành cho họ, thì từ nay họ phải ăn thịt sống. Zeus đã lệnh cho mưa dập tắt tất cả những ngọn lửa, còn gió phải phân tán tro nóng và vải tung xuống biển. Như vậy, loài người sẽ mất đi ngọn lửa vốn thiết yếu cho lao động và cuộc sống. Họ không thể nướng chín bánh mì được nữa. Lò rèn bị bỏ phế và các xưởng thì trống trơn. Vào những ngày lạnh và khi trời rét cóng vào ban đêm, họ không tìm được chỗ nào để sưởi ấm. Prometheus thấy tai họa đã giáng xuống con người. Ông động lòng thương xót và không bỏ rơi họ. Biết rằng trong cung điện của Zeus, ngày đêm vẫn sáng lên những ánh lửa lấp lánh. Ban đêm, ông bò lên tới tận ngọn núi Olymp cao ngất, tìm tới cung điện linh thiêng của vị thần tối thượng. Không để ai thấy, ông nhẹ nhàng lấy một chút lửa đang cháy trong lò sưởi của Zeus và giấu nó trong một cây gậy rỗng. Rồi ông mừng rỡ xuống trần với vật đánh cắp được. Lửa lại bốc lên trong các ngôi nhà và các xưởng. Mùi thức ăn nấu chín và thịt nướng lại bay lên không trung tới tận mũi của các vị thần. Zeus nhìn xuống trái đất và thấy khói bay lên từ các ống khói. Ông nổi cơn thịnh nộ và chuẩn bị một hình phạt mới. Ông cho gọi Hephaistos, một vị thần khập khiễng, người nghệ sĩ nổi tiếng sống dưới chân một ngọn núi lửa, và ra lệnh ông nặng tượng một người đàn bà thật đẹp. Hephaistos tuân lệnh, và ít lâu sau, Zeus có thể ngắm một vẻ đẹp chưa từng thấy. Nữ thần Athena tặng cho cô gái một chiếc khăn voan tuyệt đẹp, một bộ áo trắng tinh và một dây thắt lưng xinh xắn. Nữ thần nhan sắc Aphrodite tạo cho nàng một vẻ duyên dáng thanh thoát, còn Hermes, sứ giả của các thần linh, tặng cho nàng lời nói sắc sảo và giọng nói lanh lợi. Rồi họ đặt một vòng hoa lên đầu nàng. Zeus đặt tên cho nàng là Pandora, nghĩa là có đầy đủ mọi thiên tư, và tặng cho nàng một cái hộp bằng vàng. Cuối cùng, Hermes đưa Pandora xuống trần, vào nhà người em trai của Prometheus là Epimetheus. Prometheus thường dặn dò em là không được nhận bất kỳ quà tặng nào của các vị thần. Nhưng trước vẻ đẹp của Pandora, Epimetheus quên hết mọi lời căn dặn và đón nàng cùng cái hộp bằng vàng vào nhà. Tò mò muốn biết các vị thần đã gửi cho mình những gì trong cái hộp đó, chàng yêu cầu Pandora mở nắp hộp, điều mà nàng rất sẵn lòng. Bấy giờ, bệnh tật, khổ đau, khốn cùng và tuyệt vọng bay ra khỏi hộp trong tiếng rít, tiếng cào nhào, tiếng rên rỉ. Chúng bay trên mái nhà và tràn lan khắp nơi trên thế giới cho tới bấy giờ vẫn chưa biết đến tai họa. Chính Pandora cũng hãi hùng và vội đóng nắp hộp lại. Nhưng tất cả những gì xấu xa, tệ hại đều đã thoát khỏi cái hộp, chỉ có hy vọng là còn ở bên trong. Bệnh tật và tuyệt vọng đã bóp ngạt nó ở tận đáy hộp, đến nỗi chỉ có một phần tí ti bay thoát ra. Cái đói và cái ác tràn ngập các ngôi nhà, và thần chết theo gót chúng. Khổ đau và lo lắng đánh thức con người dậy trong giấc ngủ, và những giấc mộng dữ làm họ nghẹt thở. Chỉ có hy vọng là không tràn lan, bởi nó hầu như còn nguyên vẹn, bị nhốt kín trong cái hộp của Pandora. Cơn giận của Zeus cũng giáng xuống Prometheus. Vua của các vị thần sai Hephaistos và những người phụ việc đi trói kẻ phản nghịch bằng dây xích nặng và chắc chắn nhất vào một mỏm đá trên núi Cocas. Hephaistos trói Prometheus vào mỏm đá chặt đến nỗi ông không nhúc nhích được. Prometheus bị treo lơ lửng giữa trời và đất, ngay trên vực thẳm đầy sương mù. Nhưng ông vẫn không bị khuất phục và không van xin lòng thương hại của Zeus. Khi biết Prometheus không chịu xin lỗi và chịu đựng một cách tự phụ số phận của mình, Zeus sai một con chim đại bàng khổng lồ tới Cocas. Mỗi ngày chim đại bàng phải mổ và ăn gan của Prometheus. Trong đêm, lá gan lại mọc ra và chim đại bàng lại tiếp tục công việc của nó. Cứ vậy mà Prometheus phải chịu đau đớn mãi mãi. Nhiều năm trôi qua, nhưng lòng ông vẫn không lay chuyển. Qua nhiều thế kỷ, Heracles, con trai của Zeus, chú ý tới người anh hùng bị xích trên núi Cocas. chàng hái những trái táo vàng ở khu vườn của các nữ thần Hesperid trong lúc con chim đại bàng bay tới tìm thức ăn. Heracles đặt chùy xuống, dương cung và chỉ cần một phát tên đã giết chết con chim đại bàng, rồi chàng phá vỡ xích xiềng, trả tự do cho người bị cầm tù. Để Zeus dịu xuống và hoàn tất hình phạt của mình, Prometheus phải đeo một cái vòng sắt có sâu những viên đá lấy từ núi Caucasus. Như vậy, ông vẫn đời đời bị xích, theo ước nguyện của vị thần tối cao. Từ đó, những người đàn ông luôn đeo vòng gắn hột đá để tưởng nhớ tới điều thử thách của Prometheus. Ngày nay, họ vẫn còn đeo chúng dù từ lâu họ đã quên Prometheus, người không chịu khuất phục trước các vị thần và mãi mãi đứng về phía con người. Trận đại hồng thủy. Một hôm, người ta đồn tới tai thần Zeus rằng loài người đã trở nên hư hỏng và phạm nhiều tội ác. Vì vậy, ông nghĩ mình phải xuống trần một phen. Ông muốn tận mắt xem con người có trộm cắp, giết chóc, nhạo báng thần linh và nói dối hay không. Ông đã rất bực dọc và giận dữ thấy loài người còn tệ hơn những gì mà người ta đã kể cho ông. Một tên chuyên đi ăn trộm và nói dối, chủ nhà tấn công và tàn sát khách khi họ đang ngủ. Con cái nóng lòng được hưởng gia tài, chỉ chờ cha mẹ chết. Vợ đầu độc chồng và anh em giết hại lẫn nhau. Zeus cảm thấy nhẹ nhõm khi tới cánh đồng đá, nơi tuyệt nhiên không có một dấu hiệu của sự sống, không có người, không có thành phố lẫn làng mạc. Đêm nọ, ông tới cung điện của vua xứ Arcady tên là Lycaon. Biết có sự hiện diện của một vị thần, dân chúng bắt đầu cầu nguyện, nhưng vua Lycaon chế giễu dân chúng. Chúng ta sẽ biết rõ liệu người khách đi đường kia có phải là thần thánh gì không, mình sẽ thử ông ta xem sao. Ông nghĩ thế bèn giết đi một con trinh, người Moles, và sai người nấu nướng. Ông sẽ mở tiệc khoản đãi người khách đi đường. Khi người này no nê và chìm trong giấc ngủ, ông sẽ giết hắn luôn. Bọn người làm bày ra những dĩa thức ăn bốc khói trước mặt Zeus. Vị thần biết ngay tính cách tàn bạo của bữa tiệc người ta dọn ra cho mình và đùng đùng nổi giận. Ông tung sét vào cung điện của Lycaon và một chuỗi tiếng ầm ầm điếc tai vang dậy khắp vương quốc. Lửa bốc lên khắp nơi và đốt sạch tất cả những gì nhà vua sở hữu. Kinh hoàng tột độ, Lycaon phải tìm cách thoát khỏi cung điện và tránh xa cơn thịnh nộ của Zeus. Ông mở miệng, nhưng sự kinh hoàng đã khiến ông không thốt nên lời, và khi tìm lại được tiếng nói, ông chỉ có thể tru lên thôi. Ông sụp xuống gối và thấy tay chân cùng thân thể mình phủ đầy lông, và đầu ông dài ra. Ông đã bị biến thành chó sói, luôn khát máu. Từ ngày đó, ông tàn sát tất cả các con thú gặm cỏ trên đồng, đôi mắt luôn rực lên ánh lửa bạo tàn như lúc ông còn là người. Zeus quay về trời và triệu tập các vị thần tới họp hội đồng. Tất cả đều vội vàng bay qua dải ngân hà, tới cung điện bằng đá hoa, nơi Zeus đang ngự trị trong lo lắng và giận dữ. Ngay khi các vị thần đã tề tựu đông đủ, giọng nói của vị thần tối cao vang lên, báo hiệu những điều khủng khiếp của trần gian. Ta đã đánh sập một cung điện, ông nói, nhưng tất cả mọi người, không trừ một ai, phải bị trừng phạt. Ta muốn đốt cháy cả trái đất, nhưng ta ngại một đám cháy như vậy sẽ vươn tới trời. Tất cả chúng ta đều biết lời tiên tri là thế giới sẽ bị tiêu tan bởi những ngọn lửa. Chính vì vậy mà ta đã chọn trận đại hồng thủy để tẩy sạch bề mặt trái đất khỏi quỷ dữ và loài người xấu xa đang ở tại đó. Thế rồi Zeus nhốt ngọn gió bắc và những cơn gió mạnh làm mây phân tán vào hang rồi giải phóng ngọn gió nam. Gió nam dang rộng đôi cánh sũng nước và phóng đi. Một lớp sương mù dày nơi trán, chùm rau muối tiêu nhỏ nước mưa. Bàn tay phải của gió bóp và vắt những đám mây đen ép ra những thác nước. Poseidon, thần sống, tiếp tay với Zeus, anh ruột của mình trong việc này. Ông gọi những vị thần của tất cả các dòng sông lớn nhỏ và ra lệnh cho họ phải để dòng nước dâng lên, phá vỡ đê điều và làm ngập lụt nhà cửa. Nước ồ ạt tràn vào các làng mạc và thành phố, phủ kín ruộng đồng, lùm bụi, cây cối. Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên tới mái nhà và thậm chí cả đỉnh tháp. Con người cố lội để tìm cách thoát thân, nhưng mưa đổ xuống không ngớt. Một vài người lên được đỉnh núi nhưng rồi nước cũng tràn tới, cuốn họ xuống tận đáy biển. Ai cố leo lên thuyền để tìm cách sống sót thì lại bị đắm trên những ngọn núi nay đã biến thành đá ngầm. Những con cá dị thường lội trong các vực nước, trên đỉnh những ngọn cây, chúng lội xuyên qua nhà cửa. Hươu, chó sói và heo rừng chống chọi lại sống dữ một cách vô vọng. Trái đất giờ đã trở thành một biển nước mênh mông. Cả loài chim cũng kiệt sức vì phải bay mãi, cuối cùng rơi xuống nước vì không có chỗ đậu. Kẻ nào không bị sóng nuốt chửng thì cũng chết vì đói. Tại nước Phocis, núi Parnas vẫn còn vươn lên khỏi mặt nước. Một chiếc thuyền con, trên đó có Deucalion, con trai của Prometheus, và Bira, vợ ông, đang tiến về hướng đó. Prometheus đã kịp thời báo trước và làm cho họ một chiếc thuyền chắc chắn. Khi Zeus thấy chỉ có Deucalion và Bira, hai người trung thực, chính trực và thành kính thoát nạn, ông phân tán mây, cho trời thấy đất và đất thấy trời. Poseidon đặt cây chĩa ba đã từng nâng biển lên, gọi con trai là Triton và bảo hãy thổi vào cái tù và bằng vỏ sò của ông. Triton lấy hết sức thổi mạnh, tiếng tù và vang lên và nước bắt đầu quay trở lại. Những con sông tìm về lòng sông và biển lại quay về những bến bờ cũ. Deucalion và Bira tới núi Parnas, quỳ gối và cảm tạ các vị thần đã để họ sống. Rồi họ nhìn quanh và chỉ thấy một vùng sa mạc. Cây cối trong rừng vẫn còn vương ít đất trên cành, một bầu không khí im lặng đến rợn người. Không có một dấu hiệu nào của sự sống. Deucalion khẽ thở dài. Mẹ thân yêu, chàng nói, chỉ còn chúng ta là những người may mắn sống sót, chúng ta biết làm gì đây? Phải chi con có thể tạo nên con người bằng đất sét như cha đã làm? Nước mắt lưng tròng, Deucalion và Pyrrha bắt đầu câu chuyện trên những bậc thang phủ đầy rêu của ngôi đền thần Zeus. Họ van ông trả lại sự sống cho trái đất. Chúa tể các vị thần lấy làm xúc động và cho họ lời khuyên. Các ngươi hãy rời ngôi đền này, trùm khăn và ném hài cốt của bà các ngươi ra sau. Nghĩ ngợi mông lung, họ rời ngôi đền mà không hiểu tại sao họ phải khuấy động sự yên bình của tổ tiên bằng cách đó. Họ suy nghĩ thật lâu và Deucalion chợt hiểu rằng người bà mà vị thần đã nói tới chính là trái đất. Trái đất là bà của tất cả mọi người, Deucalion nói, và hài cốt của bà chỉ có thể là đất. Chàng nghi ngờ chuyện sỏi đá có thể làm cho sự sống trở về chốn trần gian. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Bira, chàng lượm và ném chúng qua vai. Bấy giờ phép lạ xảy ra. Vừa chạm đất, những hòn đá không còn cứng cọng nữa mà biến thành thân thể con người. Phần cứng nhất biến thành xương, còn vân của đá là tĩnh mạch của con người. Đá do Deucalion ném đi biến thành những người đàn ông, đá do Pyrrha ném thì biến thành những người đàn bà. Một giống người mới ra đời có sức chịu đựng dẻo dai trong lao động cũng như trong sự đau khổ. Giống người sinh ra từ đá và cũng cứng như đá. Perse. Một ngày nọ, lời thánh truyền báo trước cho nhà vua Acrisios biết là ông sẽ bị giết hại bởi chính cháu ruột của mình. Lo sợ cho tính mạng, nhà vua cố nghĩ ra cách để tránh được số phận bi đát. Ông cho tập hợp tất cả nô lệ lại và ra lệnh đào một cái hầm dưới cung điện và đóng kín nó lại bằng cửa sắt. Ông dẫn Danae, con gái mình, xuống hầm và cẩn thận nhốt nàng vào đó. Ông cho nàng mang theo thức ăn nhưng cấm nàng bước ra ngoài vì sợ lời tiên đoán khủng khiếp trở thành hiện thực. Những tiếng rên xiết, kêu la của người nữ tù vẳng tới tai Zeus, vua của các vị thần. Ông thương xót cho cô gái đơn độc và hiện xuống hầm dưới dạng một trận mưa vàng. Ông chiếu rọi vào bóng tối và si tình người đẹp. Ít lâu sau, nàng cho ra đời một bé trai đặt tên là Perse. Một buổi chiều, nhà vua đi dạo trong hoa viên. Bỗng đâu, ông nghe có tiếng khóc của một đứa trẻ. Lúc đầu, ông tưởng đó là tiếng gió rít trong cây, nhưng tiếng khóc lại từ đất vẳng lên. Hãi hùng và thảng thốt, Acrisios chạy về phía cánh cửa sắt của tầng hầm và mở ra. Danae nhào tới ôm cổ cha và van xin ông tha mạng cho hai mẹ con nàng. Nhưng nhà vua sợ chết quá đỗi và chẳng chút đồng lòng trắc ẩn. Ông xô nàng ra và vội vã trở về cung điện. Ông ra lệnh cho cận vệ nhốt con gái và cháu ngoại vào một cái thùng to, đóng chặt lại và ném xuống biển. Trước khi màn đêm buông xuống, những đợt sóng đã đánh vào thùng, trong đó có người đàn bà bất hạnh đang ôm chặt lấy con. Qua một kẽ hở, nàng thấy biển động dữ dội và sóng ngầu bọt. Cái thùng vẫn lắc lư trên biển nước mênh mông, phó mặc cho gió lốc, bão giông xô đẩy nó về một bến bờ xa lạ. Ngày hôm sau, một hòn đảo xuất hiện nơi chân trời. Cái thùng bị sóng xô vào bờ. Những người đánh cá đang chuẩn bị lưới trên bãi biển, trông thấy cái thùng đang trôi nổi. Họ liền kéo nó lên bãi cát. Tò mò muốn biết trong thùng có gì quý báu không, họ vội vàng mở nắp thùng. Các ngư phủ đã kinh ngạc xiết bao trước cảnh tượng. Từ trong thùng bước ra một thiếu phụ đẹp mê hồn, ôm trong tay một đứa bé đang ngủ. Run rẩy và nhợt nhạt, Danae rối rít cảm ơn những người cứu nạn và kể lại cuộc phiêu lưu của mình. Sau phút kinh ngạc, những ngư phủ đầy thiện cảm tặng thức ăn cho hai mẹ con vừa thoát nạn, và khi họ đã lấy lại sức, vị trưởng lão của những người đánh cá đưa họ về cung điện của nhà vua trên đảo. Nhà vua cho nàng công chúa xa lạ và con trai nàng được cư trú. Từ hôm đó, họ sống trong cung điện và chẳng thiếu thứ gì. Ít lâu sau, vua đảo cưới nàng công chúa và nhận nuôi dưỡng Perse như con trai của mình. Sóng biển cứ tiếp nối nhau trên biển, và năm tháng cứ trôi qua tại quốc đảo. Từ lâu, chàng trai Perse đã thôi không chơi ngoài đồng cỏ nữa. Giờ đây, chàng đua tranh với các chàng trai khác tại các sân vận động, chàng cưỡi ngựa và ném lao. Lo sợ cho ngôi báu của mình, vua đảo luôn dè chừng trong lo âu sự biểu dương sức mạnh đó. Nếu Perse đi khắp thế giới thì tốt, ông nghĩ. Thế rồi ông bắt đầu kể cho chàng trai nghe những câu chuyện về rồng, về những con người khổng lồ, về những chiến công oanh liệt. Perse lắng nghe một cách háo hức. Có những vị anh hùng trứ danh, ngày nọ, nhà vua kể. Nhưng không ai có can đảm đem về cái đầu của con yêu quái Medus. Con yêu quái Medus đó là ai? Chàng trai hỏi. Khá xa về hướng Tây, cha ghẻ chàng đáp. Nơi bắt đầu đêm vô tận, có ba chị em thuộc loài yêu quái Gorgon. Chúng rất khủng khiếp. Chúng có cánh và trên đầu đầy rắn. Hai đứa trong bọn chúng sống bất tử. Đứa thứ ba thì có thể chết. Người ta gọi nó là Medus. Bất luận kẻ nào nhìn vào khuôn mặt gớm ghiếc, bất động của một trong ba chị em chúng, đều ngay tức khắc biến thành đá. Nếu có được cái đầu của Medus, cha sẽ đưa nó ra cho những kẻ thù của mình để chúng biến thành đá hết. Và thế là cha sẽ thắng trong mọi trận đánh. Sau câu chuyện đó, Perse chỉ nghĩ tới bọn yêu quái. Chàng muốn làm nên chiến công khiến mọi người phải lùi bước. Chàng không sợ chuyến đi dài, và nếu Medus có thể chết, chàng tin mình có thể giết được nó bằng cánh tay khỏe mạnh cùng thanh kiếm sắt. Thay vì sợ nguy hiểm, chàng chỉ nghĩ tới thắng lợi của mình. Vài ngày sau, khi đã suy nghĩ kỹ, chàng báo với mẹ. Con sẽ đi thám hiểm thế giới và mang về cái đầu của một trong ba con yêu quái Gorgon. Danae khóc thảm thiết với ý nghĩ con trai nàng có thể sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng nhà vua lại tán thành quyết định của Perse và hết lời khen ngợi sức mạnh cùng lòng dũng cảm của chàng. Trong thâm tâm ông, chuyến đi này khiến ông nhẹ nhõm. Chàng trai không nấn ná, chỉ mong sớm bước vào cuộc phiêu lưu. Mặt trời lặn chỉ cho chàng hướng đi, chàng băng qua biển và đất liền, chàng băng qua những khu rừng mênh mông đầy ác thú, chàng leo lên các dãy núi và lội qua các con sông. Chàng cứ đi như vậy về hướng Tây mà không thấy mệt mỏi. Nữ thần Pallas Athena vẫn dõi theo chàng. Nàng luôn bảo vệ những người đi đường gan dạ và nàng thích sự dũng cảm của Perse. Một ngày nọ, nàng xuất hiện và nói, người dũng cảm lắm, nhưng chỉ có lòng dũng cảm thôi thì không đủ. Người cần biết mình phải làm gì để có thể trở về bình yên vô sự. Ta sẽ cho ngươi những lời khuyên. Ngươi tuyệt nhiên không được nhìn vào bọn yêu quái Gorgon. Tuy nhiên, cũng khó mà hạ được Medus nếu không trông thấy nó. Vì vậy, ta sẽ tặng ngươi một cái khiên bằng kim loại. nó bóng như gương để ngươi có thể canh chừng con yêu quái. Ánh phản chiếu trên cái khiên sẽ không thể làm hại ngươi. Ngươi hãy nhận thêm cây đoạn kiếm này để chặt đầu nó. Nhưng trước hết, ngươi phải có đôi dép biết bay, cái túi thần diệu cũng như cái mũ tàng hình. Các thứ này của các vị nữ thần sông núi. Hãy tới đây, ta sẽ chỉ cho người đường tới chỗ ba con yêu quái. Đó là chị em Gorgon và chúng biết các nữ thần sông núi sống ở đâu. Perse cảm ơn vị nữ thần, nhận khiên và thanh đoản kiếm, rồi đi theo con đường mà nàng đã chỉ. Tới một cánh đồng sỏi đá khô cằn, chàng chợt thoáng thấy một cái chòi rách nát. Đó là nhà của chị em Gorgon. Trước khi tới cửa, chàng trai đã nghe họ cãi lộn với nhau. Cả ba chị em chỉ có một cái răng và một con mắt, nhưng họ không bao giờ quyết định được ai là người có quyền sử dụng chúng. Khi một mụ lấy được con mắt và bắt đầu nhìn quanh, thì mụ thứ hai xông vào giật lại để có thể nhìn được. Mụ này vừa chiếm được con mắt thì mụ thứ ba lại giật nó. Và cái răng cũng là đề tài của những cuộc tranh cãi. Ai đó? Họ kêu lên. Họ nghe tiếng bước chân nhưng không thể thấy bởi chẳng ai giành được con mắt cả. Dù ngươi là ai, mụ thứ nhất hét lên, thì cũng cứ đến cho bọn ta biết ý kiến. Ngươi hãy bảo họ đưa con mắt cho ta, mụ thứ nhị nghiến răng. Đừng tin lời mụ ta, mụ thứ ba la lên, tới lượt ta có mắt mà. Perse lấy con mắt và cái răng trong tay các mụ yêu quái và nói với họ, ta không làm trọng tài cho các mụ được sao? Ta sẽ giữ các thứ này và nhờ vậy các mụ sẽ hết tranh cãi. Các mụ bắt đầu ta thán và giang tay để chụp chàng trai, nhưng do bị mù nên họ chỉ chụp vào khoảng trống. Thấy không thể bắt được chàng trai, họ đành mặc cả. Nếu ngươi trả lại mắt và răng thì chúng ta sẽ thỏa mãn một trong những điều ước của ngươi. Các mụ hãy cho ta biết, Perse đáp lại, đường đi đến chỗ các vị nữ thần sông núi đang giữ đôi dép có cánh, cái túi thần diệu và cái mũ sắt. Nếu các mụ chỉ đường cho ta thì ta sẽ trả lại răng và mắt cho các mụ. Các mụ tìm cách can ngăn chàng. Ngươi hãy yêu cầu điều gì khác đi. Nhưng bởi chàng trai vẫn cứ khăng khăng, họ sợ chàng bỏ đi nên vừa rên rỉ vừa tiết lộ chỗ ở của các vị nữ thần sông núi. Perse trả mắt và răng lại cho họ rồi rời tiếp tục đi theo con đường đã được chỉ dẫn. Cảnh đồng quê trên đường đi mỗi lúc càng trở nên quyến rũ. Đây đó bắt đầu xuất hiện vài cụm cỏ, rồi cả mặt đất phủ đầy cỏ xanh thay cho những cây trơ trọi và vặn vẹo là những lùm cây thơm ngát. Và giữa đám cây rậm rạp nhất, các vị nữ thần sông núi đi chân trần đang nhảy múa nơi khoảng đất trống. Chàng trai xin họ đôi dép, mũ và túi, họ không ngần ngại tặng chúng cho chàng. Chàng trai cột đôi dép có cánh, đội mũ và quàng túi lên vai. Chỉ dậm nhẹ chân trên mặt đất, chàng đã bay lên không trung. Chàng dạo chơi trên ngọn cây và đồi núi. Những bụi cây thơm ngát dần hiếm đi, rồi những đồng cỏ xanh cũng mất biệt nơi chân trời. Perse bắt đầu đi qua một đất nước buồn hiu. Những mỏm đá to, nhỏ nằm rải rác trên mặt đất. Một số giống như những con thú, số khác giống như người. Tất cả đều là sinh vật đã bị biến thành đá vì dám nhìn bọn yêu quái Gorgon. Chàng trai ngắm cảnh vật lạnh lùng ảm đạm đó, rồi chăm chú nhìn vào cái khiên của mình. Ở đó cũng phản chiếu một cảnh vật buồn thảm, và sau đó chàng nhận ra bọn Gorgon. Cái đầu khủng khiếp của chúng đầy rắn, trông thật kinh hoàng, dù cả ba mụ đang nằm ngủ bên hồ nước. Đừng chần chừ, giọng nói êm dịu của Pallas Athena thì thào. Người nằm giữa là Medus đấy. Perse bước đến cạnh nơi bọn yêu quái đang ngủ. Loài bò sát ngửi thấy mùi người lạ, bắt đầu rít lên và chồm tới. Nhìn vào cái khiên, chàng trai nhắm đúng vào Medus, giơ cao thanh kiếm và chỉ một nhát chàng đã chặt được đầu con yêu quái. Một con ngựa có cánh từ trong họng mụ Medus bay ra và mất hút trong mây trước sự kinh ngạc tột độ của Perse. Giờ chàng chỉ còn việc mang cái đầu khổng lồ đi. Perse sợ không thể nhét nó vào trong túi được, dù chàng biết rằng đây là cái túi thần. Nhưng kỳ thai, khi chàng bỏ cái đầu khổng lồ vào, cái túi vẫn nhẹ tên. Perse dậm chân và bay đi. Tiếng vỗ cánh đánh thức hai mụ yêu quái kia dậy. Khi nhìn sang, thấy em gái đã chết, cả hai nổi giận đùng đùng. Hai mụ liền bay lên và quay cuồng trên mặt hồ với hy vọng gặp lại kẻ thù. Những con rắn trên đầu chúng uốn lượn và dựng thẳng lên trông rất khủng khiếp. Nhưng nhờ cái mũ, Perse trở nên vô hình. Và dù hai mũ có lướt đi ngang dọc trên bầu trời cũng vô ích. Chúng không thể nào tìm ra chàng được. Nhờ vậy mà người anh hùng đã thoát nạn. Sắp sửa về đến nhà, đột nhiên chàng bị một cơn bão xô tới và cuốn chàng bay ngược lại. Perse chống chọi, nhưng gió bão nổi lên dữ dội và ném chàng lên bờ biển châu Phi. Mệt lã, Perse nằm dài trên cỏ, đôi mắt chàng cay xé và toàn thân đau nhừ. Chàng chỉ mong được nằm nghỉ. Người làm gì ở đây? Một giọng nói vang lên trên đầu chàng. Đó là thần Atlas, khổng lồ, đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, hai chân cắm sâu vào đất. Người hãy cho tôi ở lại đây một chút. Chàng trai mệt lử van xin, khỏe lại tôi sẽ đi ngay. Hãy trở về nơi người đã ra đi. Atlas cào nhào và nhìn chàng một cách dè chừng. Có thể người tới đây tìm những trái táo vàng, biết đâu đấy. Hãy đi ngay tức khắc. Perse nổi giận đáp lại. Ta sẽ tặng người một món quà vì cái lòng tốt đó. Quay mặt đi, chàng lấy ra cái đầu của Medus. Vừa nhìn vào cái đầu, vị thần khổng lồ liền biến thành núi đá cao sừng sững, râu tóc ông trở thành rừng hoang và bãi cây nhỏ. Nó bắt đầu vươn cao cho tới khi đỉnh nó chống bầu trời. Ngày nay, nó vẫn còn sừng sững bên châu Phi và có tên là Atlas. Người anh hùng đóng nắp túi lại, nằm xuống và ngủ mê mệt cho tới khi ánh mặt trời nóng bức chiếu thẳng vào mặt. Trời không chút gió và Perse hối hả bay về gặp mẹ. Những giọt máu từ trong túi rơi xuống, ngay khi chạm tới mặt đất, chúng biến thành những con rắn có nọc độc và kể từ thời đó, chúng vẫn sinh sôi nảy nở tràn lan tại châu Phi. Đang bay, đột nhiên chàng thấy trên mặt đất một đám đông đang xô nhau chạy. Mọi người hối hả rời bờ biển như đang chạy trốn một đợt sóng thần. Perse đáp xuống, trà trộn vào đám đông và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nỗi bất hạnh đang giáng xuống đất nước chúng tôi, một người trả lời. Hoàng hậu Cassiope của chúng tôi cho là mình đẹp hơn những nữ thần của biển cả. Vì vậy mà Poseidon đã nghĩ ra một hình phạt dành cho cả vương quốc. Mỗi ngày một con quái vật ghê tởm từ dưới biển ngoi lên hủy diệt đàn thú của chúng tôi và nuốt sống vài người. Hôm nay đến phiên công chúa Andromeda hiến sinh. Chúng tôi vừa đưa nàng lên mỏm đá phải mau mau lẩn tránh để khỏi trông thấy nàng chết. Chút nữa đây, con quái vật kinh khiếp sẽ từ dưới biển ngoi lên. Ngay tới đó, Perse lao về phía bờ biển và bay trên mặt nước. Công chúa bị cột chặt và những tảng đá ngầm rung lẫy bẫy vì lạnh và sợ. Bỗng mặt biển rung động và bắt đầu sôi lên. Con quái vật từ đáy biển trồi lên và rẽ sóng bơi đến. Andromeda thét lên kinh hãi, trong khi đức vua và hoàng hậu tuyệt vọng chỉ còn biết khóc lóc thảm thiết. Con quái vật bơi về phía mỏm đá, nơi cô gái đang che đôi mắt hải hùng của mình bằng hai bàn tay run rẩy. Perse liền xông vào con quái vật, thanh kiếm bén ngót thủng con rắn biển nhưng nó vẫn nhảy lên. Chàng đâm con quái vật cho tới khi nước biển đỏ ngầu vì máu của nó. Tuy nhiên, con quái vật vẫn tỏ ra rất hung dữ. Đôi mắt đỏ ngầu của nó canh chừng từng cử chỉ nhỏ của chàng trai. Đột nhiên, Perse chợt nhớ tới cái đầu của Medus. Chàng lôi nó ra khỏi túi thật nhanh và giơ ra trước con quái vật. Lập tức, quái vật biến thành một tảng đá và ngay sau đó chìm lỉm theo đường thẳng đứng. Andromeda liền đặt túi, khiên cũng như võ khí xuống và chạy đi giải thoát cô gái mà vẻ đẹp khiến chàng mê say. Nhà vua và hoàng hậu cũng tới cảm ơn người anh hùng. Ta sẽ ban cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn để cảm ơn ngươi đã giết được con quái vật và cứu con gái ta. Nhà vua nói, thần thích Andromeda hơn tất cả những quý giá đó. Perse đáp, nếu nàng chấp nhận thần làm chồng, xin nhà vua hãy cho phép, thần sẽ hết lòng yêu nàng. Công chúa vui vẻ chấp nhận sự kết hợp này bởi nàng đã đem lòng yêu chàng trai. Ta rất sung sướng được làm lễ thành hôn cho con gái ta với một chàng trai dũng cảm như vậy. Cả ba chúng ta vừa mới rời khỏi cung điện trong nước mắt. Và giờ đây chúng ta là bốn người cùng vui mừng. Đức vua hoan hỷ nói. Người anh hùng lượm đồ đạc của mình lên và không khỏi ngạc nhiên khi thấy bụi cây nhỏ, chàng vừa đặt cái đầu của Medus lên đã biến thành đá. Chỗ nào có vết máu thì cây chuyển thành màu đỏ. Đó là san hô và sau này các nữ thần biển đã lo vun trồng chúng dưới biển. Cùng với nhà vua, hoàng hậu và Andromeda, Perse trở về cung điện để tổ chức lễ cưới. Nhà vua mở đại tiệc khoản đãi dân chúng, bất kỳ người qua đường nào cũng đều có thể ngồi vào bàn và ăn uống đến chán chê. Những người có địa vị trong thành phố thì đến cung điện dự tiệc với những thành viên của hoàng gia. Những cái cốc bạc len keng vui tai, mùi hương trầm và hoa ngào ngạt khắp phòng trong khi những cây đàn lia làm say đắm người nghe. Giữa những điệu cười và tiếng hát, bỗng vang lên tiếng khí giới và tiếng la hét. Một nhóm chiến binh xông vào phòng, theo sau là Phine, chồng chưa cưới của Andromeda. Hắn đã hỏi cưới nàng, nhưng trước nguy biến, hắn đã bỏ mặc nàng cho quỷ dữ. Ta đến để buộc ngươi phải trả giá vì dám bắt cóc công chúa, chính ta mới thật là chồng chưa cưới của nàng. Và với tất cả sức bình sinh, hắn ném cây lao không trúng người anh hùng mà cắm phập vào một chiếc gối. Đó là sự thách thức. Người của Phine nhao nhao trong cơn kích động và dồn Perse vào một bức tường. Chàng trai đẩy lùi họ một cách dũng mãnh bằng thanh kiếm của mình, cho tới khi thấy không còn lối thoát nào khác, chàng kêu lên: những ai là bạn hãy quay mặt ra hướng khác. Và chàng lôi cái đầu của Medus ra khỏi túi, tất cả các chiến binh đều bất động, tay chân cứng đờ. Bây giờ Perse bắt đầu tìm Phine, hắn lẩn trốn và van xin lòng thương hại của chàng. Người có đủ sự dũng cảm để làm đổ máu người khác và làm cho những con người hiếu hòa phải tàn sát nhau, người anh hùng nói. Sự dũng cảm đó rất xứng đáng với một pho tượng. Chàng tiếp lời và áp sát vào kẻ bất hạnh ương hèn cái đầu của Medus. Tới lượt Phine trở nên bất động, nhưng ngay cả lúc biến thành đá, nét mặt hắn biểu lộ sự hãi hùng và lấm lét thu mình trong một góc. Ít lâu sau đó, Perse cùng vợ xuống tàu hướng về đảo quốc nơi chàng cất bước phiêu lưu. Gặp lại chàng, nhà vua, cha ghẻ của chàng khó lòng che giấu sự thất vọng. Không những chàng còn sống mà lại dắt về một người đàn bà xinh đẹp nữa. Con không mang về cái đầu của Medus sao? Nhà vua hỏi giọng chế giễu. Có chứ à? Người anh hùng nở nụ cười đáp. Ta biết con rất dũng cảm, nhà vua tiếp lời. Nhưng ta không biết con cũng là một kẻ nói dối trơ tráo. Ồ, phụ vương muốn xem không? Perse hỏi. Chỉ có điều bất kỳ ai nhìn vào nó đều bị biến thành đá. Thần linh biết con đã chặt đầu ai? Người cha ghẻ cười nhạo. Đầu một con cừu đực phải không? Câu nói khiến cho Perse nổi giận và khi quay mặt đi, chàng mở túi ra cho nhà vua trông thấy cái đầu. Con người hoài nghi tức thì biến thành một mỏm đá. Hay tin con trai đã trở về, Danae chạy đến và nhào vào vòng tay của chàng. Nàng vui vẻ hôn con trai và người vợ của chàng. Con hãy dè chừng nhà vua. Nàng cảnh báo con, ông ấy muốn giết con đấy. Ta không phải sợ chuyện đó nữa, chàng trai đáp và kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra. Perse đã trở thành vua. Chàng sống trên đảo với mẹ và người vợ yêu dấu của mình. Tuy nhiên, chàng vẫn không thoát khỏi lời tiên tri. Ngày nọ, một quốc vương lân bang mời chàng tham dự những trò chơi ở vương quốc của ông. Nhà vua trẻ chấp thuận, và trong khi chơi, chàng vụng về ném một cái dĩa làm nó rơi xuống giữa công chúng và làm vỡ sọ một ông lão. Ông lão này không ai khác hơn là chính ông ngoại chàng, Acrisos. Hãi hùng trước sự chính xác của lời tiên đoán, chàng âm thầm rời cung điện và đi lang thang khắp nơi, nhưng số phận đã kéo chàng về và lời tiên đoán đã thành sự thật. Chàng trị vì vương quốc một cách khôn ngoan, chiếc nón và đôi dép tàn hình được trả lại cho Pallas Athena. Chàng chỉ giữ lại cái túi đựng đầu Medus đề phòng khi có kẻ thù tấn công. Bellerophon. Gia đình Sisyphus gặp rất nhiều biến cố trong một thời gian ngắn. Con trai ông chết vì bị ngựa giày, cháu nội ông Bellerophon đã phải hối hả rời bỏ tổ quốc vì bị tình nghi là kẻ giết người. Trong cuộc lẩn trốn, chàng đã đi qua vương quốc của nhà vua Proetos và được tiếp đón rất ân cần. Bellerophon là chàng trai rắn rỏi, cử chỉ lời nói và quan niệm của chàng cho thấy chàng thuộc dòng dõi quý phái. Hoàng hậu cũng có thiện cảm với chàng và bắt đầu dành cho chàng nhiều ân huệ hơn bất cứ một triều thần nào. Nhưng khi thấy vị khách vẫn dửng dưng trước những cử chỉ thân mật của mình, bà nổi giận và tìm cách hạ uy tín của chàng trước nhà vua. Hắn quá kiêu hãnh, bà nói, chẳng chút để ý tới những vinh dự nhận được, em tin chắc là bản tính hắn cũng rất xấu xa. Có thể do anh ta khiêm tốn quá đấy thôi, nhà vua đáp. Và ông tiếp tục cư xử với chàng trai như một người bạn. Hoàng hậu vẫn không từ bỏ ý đồ đen tối của mình. Ngày hôm sau, bà mua chuộc một người hầu và đến gặp chồng. Bellerophon đã phản bội chúng ta, bà tuyên bố. Hắn làm tay sai cho kẻ thù của bệ hạ và muốn chiếm đoạt ngai vàng của ngài. Nếu bệ hạ không sớm trừ khử thì hắn sẽ giết bệ hạ thôi. Người này đã nghe tất cả và có thể làm chứng chuyện đó. Và người đàn bà quỷ quyệt gọi gã người hầu mà bà đã mua chuộc ra. Nhà vua sững người, không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng hoàng hậu và gã người hầu vẫn cố thuyết phục. Cuối cùng, ông cũng phải tin vào những điều họ nói. Không muốn tự mình trừng phạt người khách, nhà vua viết những dấu hiệu bí mật lên một tấm biển nhỏ và giao cho Bellerophon, nhờ chàng mang tới nhà người bà con của ông là vua Iobates. Hoàn toàn tin tưởng và sung sướng được phục vụ ân nhân của mình, chàng trai lên đường ngay mà chẳng chút nghi ngờ rằng thông điệp đã lên án tử hình cho kẻ mang nó. Iobates là một ông vua già rất phúc hậu. Ông nồng nhiệt đón nhận người khách mà không hỏi chàng ta từ đâu tới. Để chào mừng, ông còn tổ chức những cuộc liên hoan kéo dài suốt 9 ngày. Cùng cách tao nhã của chàng trai đủ chứng tỏ một dòng dõi quý phái. Tới ngày thứ 10, nhà vua mới hỏi mục đích chuyến đi của chàng. Bây giờ, Bellerophon mới nói chàng từ đâu đến và đưa cho ông tấm biển nhỏ. Đọc xong, nhà vua bàng hoàng thảng thốt. Ông đã quá đổi thân tình với chàng trai và không thể làm hại chàng được. Cuối cùng ông nghĩ ra một cách để tránh việc làm tàn nhẫn mà họ hàng mình đã cậy nhờ. Giao cho Bellerophon một nhiệm vụ mà lối thoát tùy vào sự dũng cảm của chàng. Vào thời đó, trong vương quốc có một con quái vật lạ thường, đó là con Chimere. Nhìn trước mặt nó giống như một con sư tử, nhìn từ sau lưng nó giống một con rồng, và cạnh sườn của nó là cạnh sườn dê đực. Nó có ba đầu, đầu sư tử, đầu dê đực và đầu rồng. Nó lại khạc ra lửa và khói rất ngột ngạt. Bellerophon, Iobates nói, người trẻ trung và khỏe mạnh là thế, mà vẫn chưa thực hiện được một hành động anh hùng nào. Người hãy đi tìm con Chimere, giết nó và trở về như một chiến binh thắng trận. Với chàng trai gan dạ thì không cần phải nói thêm nhiều lời. Chàng cầm thanh kiếm của mình lên, lấy cây lao, cung và tên, rồi lên đường, theo hướng có một cột khói đang vươn lên bầu trời. Đó chính là nơi ở của con quái vật. Trên đường, Bellerophon thầm nghĩ, con Chimere khỏe mạnh và rất lanh lẹ. Nếu mình chặt được một cái đầu của nó, thì hai cái đầu kia sẽ quay thẳng về phía mình. Dù mình có tránh được những ngọn lửa mà nó khạc ra, thì khói cũng sẽ làm mình ngạt thở. Tuy vậy, chàng vẫn không chậm bước khi đi vào vùng núi non nơi quái vật đang sống. Chàng bỗng trông thấy một mạch nước phun ra từ dưới một mỏm đá. Và khi đang cúi xuống uống nước, chàng nhận ra con ngựa có cánh Pegasus đã bay ra từ cổ họng Medus. Nếu cưỡi con ngựa này, Bellerophon nghĩ mình sẽ tấn công Chimere trên không trung và mình sẽ mau hơn nó. Núp sau các bụi rậm, chàng nhẹ nhàng lần bước tới gần con Pegasus. Khi chàng sắp chụp được thì con ngựa thấy động giang cánh bay đi mất. Buồn lòng, chàng trai ngã người lên thảm cỏ bên nguồn nước và ngủ. Trong giấc mơ của chàng, nữ thần Athena hiện ra trao cho chàng một bộ yên cương vàng tuyệt đẹp và nói: "Dậy đi, ngươi hãy hiến sinh một con bò mộng cho thần Poseidon. Ngươi sẽ dễ dàng bắt được con ngựa có cánh với dây cương mà ta đã tặng cho ngươi." Đang mơ ngủ, Bellerophon đưa hai bàn tay ra để đón nhận món quà của thần linh. Nhưng món quà đã được đặt bên cạnh chàng từ bao giờ và đang phát ra những ánh vàng. Chàng chụp lấy nó và vững lòng tin vào chiến thắng. Chàng vội vàng dâng lễ hiến sinh lên thần Poseidon và lập một bàn thờ để tỏ lòng biết ơn vị nữ thần. Buổi tối, chàng trở lại nguồn nước để chờ con ngựa quay về. Sau một thời gian chờ đợi, chàng nghe tiếng vỗ cánh và con Pegasus đáp xuống để uống nước. Chàng trai đến gần, tay cầm bộ cương vàng, và lần này thì con ngựa không thể thoát khỏi chàng. Bellerophon thắng yên, nhảy lên lưng ngựa và chỉ hướng đi. Tức thì con Pegasus vỗ cánh bay lên, và họ bắt đầu lượn trên đồng cỏ và rừng rậm. Cả hai xoay một hồi trên một vực đầy khói. Người anh hùng rút một mũi tên từ trong lao và bay xuống bằng tốc độ tia chớp để tấn công con quái vật. Chàng dương cung và bắn phát đầu tiên. Ba cái đầu dương lên, tìm cách tấn công chàng. Nhờ có Pegasus, chàng dễ dàng tránh được chúng. Những mũi tên tiếp nối nhau xuyên thủng con Chimera cho tới khi ba cái đầu của nó cụt xuống. Một ngọn lửa le lói, rồi đám khói cuối cùng bốc lên, con quái vật rơi ầm xuống đáy vực. Bellerophon lột da con Chimera, cưỡi con Pegasus bay về cung điện của vua Iobates. Nhà vua quá đỗi ngạc nhiên và thán phục khi trông thấy con ngựa có cánh và bộ da của quái vật. Ông hiểu ra rằng vị khách trẻ tuổi này đã được thần linh bảo vệ và chàng không thể là một kẻ sát nhân. Nhà vua gả con gái cho chàng và ít lâu sau người anh hùng trở thành vua. Sống trong vinh quang một thời gian, Bellerophon nảy ra ý định điên rồ là chơi khăm các vị thần. Chàng là cháu của Sisyphus quỷ quyệt mà. Mình có con ngựa có cánh, tại sao mình không thử bay lên núi Olymp chơi cho biết? Chàng nhủ thầm và hướng con ngựa về phía những ngọn núi cao vời vợi. Nhưng con ngựa không đồng ý với chàng. Khi bay lên cao một chút, nó làm cho người cưỡi ngựa kêu căng ngã nhào bằng một cú đá hậu đích đáng. Thế là Bellerophon rơi xuống một đầm lầy. Xấu hổ trước thần linh và con người, chàng không bao giờ trở về vương quốc của mình nữa, mà sống cô độc và cuối cùng chết trong cô độc. Con ngựa Pegasus tiếp tục bay về núi Olymp và phục vụ thần Zeus. Heracles. Vị thần trứ danh nhất trong thần thoại Hy Lạp là Heracles, con trai của Zeus, chúa tể của các vị thần với Almen, vợ ông vốn là con người. Khi còn là một cậu bé, Heracles đã có sức mạnh hơn cả người lớn. Một hôm, hai con rắn to do nữ thần Hera gửi tới bò vào nôi của chàng. Chúng quấn quanh người cậu bé đang ngủ và bắt đầu siết chặt. Heracles tỉnh giấc, hét lên một tiếng, chỉ cố một chút đã bóp cổ chúng chết tươi. Câu chuyện của cậu bé phi phàm đó xảy ra tại Thebes, đã lan truyền khắp thế gian và nhà tiên tri mù Tiresias tiên đoán rằng cuộc đời của Heracles rất oanh liệt và chàng sẽ bất tử. Chàng lớn lên, được học với những giáo sư giỏi nhất trong thành phố. Heracles học điều khiển xe, quyền thuật, bắn cung, âm nhạc. Chàng rất thông minh và chăm chỉ, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã học được những điều mà người khác phải mất nhiều năm mới tiếp thu được. Nhưng ngay từ lúc còn thơ dại, chàng đã bộc lộ bản tính cáu kỉnh và thậm chí rất dễ nổi giận. Một ngày nọ khi thầy dạy nhạc của mắng, chàng đã ném cây đàn lia vào đầu ông mạnh đến nỗi ông già lăn ra chết ngay. Hối hận vì sự nóng nảy của mình, chàng khóc, nhưng đã quá trễ. Để trừng phạt, các vị thần đã gửi chàng tới chốn đồng nội sống với đám chăn cừu. Ở đây, chàng phải canh giữ đàn thú và lớn lên giữa những người chăn cừu nên ngày càng khỏe mạnh hơn. Những con thú hoang dã thoáng thấy chàng là lo lũi trốn ngay vì biết rằng những mũi tên của chàng không hề bắn sai mục tiêu. Dưới sự canh giữ của Heracles, đàn cừu lúc nào cũng được an toàn. Trong cô đơn, chàng có thời giờ nghỉ ngợi, chàng nhớ tới lời tiên đoán của Tiresias. Một ngày nọ, trong lúc trầm tư, chàng trông thấy hai người đàn bà tới gần. Người thứ nhất mặc đồ trắng, bước nhẹ nhàng và lặng lẽ. Người kia thì trang điểm lộng lẫy, dáng vẻ vênh vang, vừa nhún nhảy bước vượt qua người mặc đồ trắng và nói với Heracles: "Ngươi không biết phải chọn cuộc đời nào à? Vậy thì hãy theo ta, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường dễ chịu nhất. Ngươi sẽ được ăn uống phủ phê những món ngon vật lạ. Ngươi sẽ không biết tới khổ nhọc lẫn cố gắng. Và mỗi tối, ngươi sẽ được ngủ trên một chiếc giường êm ái nhất. Mọi người sẽ phục vụ ngươi chu đáo." "Ngươi là ai mà hứa hẹn với ta như vậy?" Chàng trai hỏi, rất đổi kinh ngạc. "Thiên hạ gọi ta là Khoái Lạc," người đàn bà đáp, "và bạn bè ta ở khắp thế gian." Người đàn bà mặc đồ trắng bước tới và lên tiếng: "Các vị thần không hứa hẹn điều gì tốt đẹp và đáng mong ước mà không có lao động. Nếu ngươi muốn gặt thì trước hết phải gieo. Nếu ngươi muốn vượt trội hơn kẻ khác, ngươi phải làm việc vất vả hơn. Ngươi phải quên đi những thú vui mà họ vẫn biết tới. Nếu ngươi theo ta, con đường sẽ không bằng phẳng trơn tru. Thiên hạ gọi ta là Đức Hạnh. Ngươi không xấu hổ khi yêu cầu người ta phải lao động và cố gắng mãi sao? Khoái Lạc chế giễu. Nếu ngươi theo nàng ấy, Đức Hạnh tiếp lời, ngươi sẽ ăn không phải vì đói, ngươi sẽ uống không phải vì khát, và ngươi sẽ không bao giờ biết mình ước muốn điều gì. Ngươi đi qua cuộc đời như một cái bóng và chẳng để lại gì sau lưng ngoài một lớp da dê trống rỗng phồng lên vì rượu. Nếu đi theo ta, ngươi sẽ có một số phận vĩ đại. Rồi cả hai biến mất. Chàng trai không chần chờ khi quyết định chọn Đức Hạnh. Đã tới ngày Heracles phải quay về thành phố quê hương, chàng lấy làm hạnh phúc vì sắp tới đây có thể thực hiện những dự định tốt đẹp của mình. Trong lúc đó, vua của người Minyan, kẻ thù của thành Thebes, cho người đi thu thuế từng người dân. Trên đường họ gặp chàng trai. Nộp tiền nhanh lên, chúng ta là phái viên có nhiệm vụ thu thuế. Họ kêu lên, ta là Heracles và ta đã xuống núi để bảo vệ cho những người bị áp bức. Hãy về nói với vua các người rằng chúng ta sẽ không bao giờ đóng thuế nữa. Các ngươi còn chờ gì nữa? Tên đứng đầu bảo người của mình, một thằng thì không cản chúng ta được. Đám chiến binh xông vào nhưng chàng gạt chúng ra một cách nhẹ nhàng. Chàng bẻ gãy gươm giáo, tóm lấy chúng và trói gô lại rồi trả về cho nhà vua của chúng. Sau đó chàng bình thản về thành Thebes. Ngay lúc đó, một người đưa tin nhanh của nhà vua người Minyan cũng đến cung điện. Thưa lệnh chúa tể đòi giao nạp Heracles. Sơ sơ, nhà vua thành Thebes định làm theo yêu cầu của vua người Minyan thì gặp phải sự kháng cự của một nhóm thanh niên thành Thebes đang vây quanh thần tượng của họ và nói với chàng. Chúng tôi không muốn phục tùng ý chí của một ông vua thù địch. Người hãy lãnh đạo chúng tôi chống lại bọn Minyan. Chúng tôi sẽ chiến đấu theo gương người. Làm sao các bạn có thể chiến đấu khi các bạn không có vũ khí? Heracles đáp lại. Quả thật kẻ thù đã cướp đi tất cả vũ khí, mong đập tan mọi mầm mống phản kháng. Nhưng nhiệt tình của tuổi trẻ không dễ bị dập tắt. Chúng tôi có đôi bàn tay của mình. Họ kêu lên. Chúng tôi sẽ lượm đá ném cho tới khi giết được chúng. Chúng ta có vũ khí đấy. Một người kêu lên. Tất cả được treo trong đền nữ thần Pallas Athena. Vậy là họ kéo nhau chạy về phía ngôi đền, gỡ hết giáo, kiếm, khiên cũ khỏi tường. Nhóm người theo vị thủ lĩnh trẻ tuổi vào núi tấn công quân Minyan. Để đương đầu với kẻ địch, Heracles chọn một hẻm vực chật hẹp nơi đội quân tinh nhuệ của địch không có chút lợi thế nào trước chàng. Họ không phải đợi lâu, đám bụi mù mịt bốc lên từ xa, chứng tỏ một đội quân hùng hậu đang tiến tới. Họ có thể phân biệt những cái mũ lấp lánh và nghe tiếng xe. Đích thân người anh hùng bố trí các chiến binh của mình vào vị trí chiến lược. Quân thành Thebes xông vào kẻ thù như những tảng đá từ sườn núi đổ xuống thung lũng. Quân Minyan kinh hoàng chống cự yếu ớt. Khi Heracles giết được nhà vua, quân lính ném vỏ khí xuống và cuống cuồng tháo chạy. Quân thành Thebes đuổi theo đến tận thủ đô của Minyan và tiêu hủy luôn thành phố này. Họ trở về trong chiến thắng với rất nhiều chiến lợi phẩm. Cả nước vui mừng với chiến công lừng lẫy của người anh hùng. Các vị thần trên núi Olymp cũng tặng quà cho chàng. Thần Apollon tặng chàng cung và tên. Thần Hephaistos tặng một bao tên và thần Hermes tặng một thanh kiếm. Chưa ai trông thấy những vũ khí đẹp đến thế bao giờ. Người anh họ của Heracles, Eurystheus, lúc ấy đang trị vì tại Mycenae. Vị vua nhu nhược và sợ sệt này ganh tị với vinh quang của Heracles và mong sao có thể làm nhục nàng. Vì là anh nên ông có quyền ra lệnh cho người em bà con phải phục vụ mình. Người anh hùng trẻ tuổi phản đối và tới đền thánh truyền thành Delph xin lời khuyên. Tại đây lời thánh truyền khuyên chàng hãy thực hiện 10 việc cho người anh họ và sau đó chàng sẽ được tự do. Thất vọng trước câu trả lời đó, Heracles trù trừ một thời gian mới tới Mycenae. Cuối cùng, Heracles vĩ đại cũng tới thăm ta. Eurystheus đón chàng với một nụ cười chế giễu. Ông ta định nói tiếp nhưng chợt nảy ra một ý nghĩ thâm độc. Ông im bặt. Tránh cái nhìn rực lửa của chàng trai, nhà vua thông báo công việc phải làm. Trước hết, em hãy mang về cho anh bộ da sư tử ở Neme. Oreste nói, ánh mắt gian xảo lóe lên, ông mong cái chết của Heracles. Con sư tử là một dã thú rất đáng sợ, nhiều thợ săn đã lần theo dấu của nó nhưng không một ai trở về. Chàng trai không chút chần chờ và vội vã lên đường. Dọc đường, chàng gặp nhiều người, mọi người đều biết chàng đi đâu và họ thì thầm với nhau. Cậu ấy đi giết con sư tử ở Neme đấy, cậu ấy khỏe thật, nhưng chẳng biết có thắng nổi dã thú không, cho tới giờ chưa có một mũi giáo nào làm nó bị thương được. Chàng trai bỏ ngoài tai những lời xì xầm, trang bị những vũ khí vừa được các thần ở núi Olem ban tặng. Chàng lặng lẽ tiến bước về phía khu rừng nơi con sư tử đang ở. Chàng dùng kiếm phát quang bụi bờ thành một con đường, rồi chàng tới một vùng hoang vắng, không gian im lặng đến rợn người. Ở đây, dường như chim chóc cũng không dám vỗ cánh mạnh, còn cành lá chỉ xào xạc một cách e dè. Heracles tìm được cửa hang sư tử và ngồi trước đó chờ. Chợt trong không gian im lặng của buổi chiều tàn, người ta nghe có tiếng răng rắc. Dã thú trở về sau chuyến đi săn, chân dẫm lên những cành cây. Chàng trai dương cung và sẵn sàng bắn. Con dã thú khổng lồ xuất hiện, lắc lắc cái bờm váy máu của nó. Một mũi tên xẹt tới và nảy lên trên lớp da con sư tử như trên một tảng đá. Chàng dương cung lần nữa, nhưng mũi tên thứ nhì cũng lướt trên lớp da của nó. Trong lúc Heracles sắp bắn mũi tên thứ ba, thì con vật từ từ quay lại và trông thấy chàng. Dã thú thu mình lại, sẵn sàng phóng tới, nhưng chàng trai nhảy sang một bên. Và khi dã thú chạm đất, chàng liền đập cái chùy vào đầu. Dã thú bị choáng váng, lảo đảo bước đi. Chàng trai liền nhảy lên lưng sư tử, siết cổ nó cho đến chết. Rồi chàng lột da, lấy bộ da khoác lên người và đặt cái sọ của nó lên đầu thay cho cái mũ và quàng đôi chân trước của nó lên vai. Heracles trở về cung điện Mycen trong lớp trang phục đó. Oreste kinh hồn hoảng vía đến nỗi đánh rơi cái cốc đang cầm trong tay. Sư tử, sư tử! Nhà vua kêu lên và chạy trốn như thể trông thấy con sư tử sống. Hãy đóng hết cửa lại! Ông bảo bọn người hầu, nó đang há mồm kia kìa! Ông chạy xuống hầm và trốn trong một cái thùng nắp đậy kín. Phải mất một lúc sau mọi người mới thuyết phục được Oreste rằng con sư tử đã chết và đó chỉ là bộ da của nó thôi. Lấy lại can đảm, ông dỡ nắp thùng, ló bộ mặt xanh xao, hãi hùng rồi bước ra thật khó khăn và nói lắp bắp. Heracles sẽ không bao giờ được bước vào cung điện của ta nữa. Hắn sẽ nhận lệnh của ta qua người trung gian. Sự kinh hoàng của nhà vua khiến chàng trai bật cười. Chàng giữ lại cho mình bộ da sư tử, đó là bộ áo giáp chắc chắn nhất che chở chàng trong quãng đời còn lại. Chàng chưa kịp nghỉ ngơi thì sứ giả nhà vua đã báo. Nhà vua ra lệnh cho ngươi phải đi giết con thủy quái đang tàn phá đất nước quanh thành Lacne. Heracles lại lên đường. Thủy quái là một con rắn chín đầu rất khủng khiếp. Cái đầu ở giữa của nó bất tử. Gần tới mục tiêu, chàng gặp một người chăn cừu. Này bạn, chàng kêu lên, xin bạn hãy chỉ cho tôi đường tới hang thủy quái, tôi sẽ giết nó. Con quái vật đó đã giết sạch đàn cừu của tôi rồi lôi chú em tôi xuống đầm lầy. Người chăn cừu đáp lại, chỉ có Heracles mới có thể thắng được nó thôi. Khi biết trước mặt mình chính là Heracles, người chăn cừu liền nhiệt tình đưa chàng tới rìa đầm lầy, nơi có hang con thủy quái. Heracles bắt đầu bắn tên vào hang tới tấp, cho tới khi con quái vật không chịu được nữa, phải ra khỏi hang. Thủy quái vừa bò vừa rít lên và miệng thở phì phì, chính cái cổ lắc lư đầy vẻ đe dọa trên mặt nước. Người anh hùng rút thanh kiếm và bắt đầu chém những cái đầu, nhưng cứ một cái đầu vừa rơi thì hai cái khác lại mọc ra. Một con cua khổng lồ tới tiếp cứu con thủy quái và chụp lấy chân của Heracles. Chàng giơ chùy đập tan con cua và nhờ người chăn cừu mang tới cho chàng vài khúc củi đang cháy. Heracles chặt phăng những cái đầu gớm ghiếc và dí thanh củi đang cháy vào vết thương. Những cái cổ bị đốt không mọc ra nữa và con quái vật chết. Cái đầu bất tử được chôn dưới một tảng đá lớn, con cá đầm lầy nhuộm thứ máu đen ngòm và độc hại. Người anh hùng nhúng bó tên vào máu thủy quái và từ đó những mũi tên của chàng luôn luôn gây chết chóc. Heracles từ giã người chăn cừu và quay gót về Mycenae. Chàng gửi một người đưa tin tới báo cho nhà vua biết rằng sứ mạng chàng đã hoàn thành. Nhưng Eurystheus đã biết điều đó, tin tức về chiến công của chàng đã lan ra khắp Hy Lạp. Điền tiết, người anh họ Đố Kỵ liền đề ra một công việc mới, mang về con heo rừng hoang dã ở núi Erymanth đang tàn phá trong các thung lũng lân cận. Khi Heracles vác con heo rừng còn sống trở về, nhà vua lại đòi phải có con nai cái xứ Cyrene để làm lễ hiến sinh cho nữ thần Artemis. Và vài tháng sau, con vật lộng lẫy sừng vàng rực và chân màu đồng thanh được đưa về cung điện hoàng gia. Eurystheus lại muốn loài chim ở hồ Stymphal có móng và mỏ bằng sắt từng làm dân chúng khiếp sợ phải bỏ đi. Chàng trai liền hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Mình đã giao cho hắn những việc quá dễ, nhà vua nghĩ thầm. Bắt những con thú thì có phi thường đến đâu, cuối cùng vẫn là chuyện khả hữu. Mình phải giao một việc không thể làm được để biến nó thành trò cười mới được. Nghĩ thế, Eurystheus gửi tới Heracles thông điệp này. Phải chùi rửa sạch sẽ chuồng ngựa